Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày chương trình mục vụ giáo phận Xuân Lộc năm 2018-2019. Và thư định hướng mục vụ năm 2019 của giáo phận Bà Rịa. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ, người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay sau trình thuật ghi lại câu chuyện Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại, Thánh Matthew kể tiếp việc Đức Giêsu chữa lành cho hai người mù. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Điểm nổi bật trong việc chữa lành này chính là khát khao được nhìn thấy ánh sáng của hai người mù. Khát khao này đã giúp họ đi với Đức Giêsu về tới nhà, cho dẫu người đã lặng thinh không để ý tới. Khát khao này đã giúp họ kêu đúng tước hiệu của Đức Giêsu: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Tước hiệu được loan báo trong Cựu Ước, được sứ thần nhắc đến trong ngày truyền tin, được dân chúng reo hò trong ngày Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là đấng Mêsia. Khát khao này đã giúp họ mạnh dạn tuyên xưng đức tin. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Khát khao này đã giúp họ tìm lại được ánh sáng. Bấy giờ, người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Nhưng trên tất cả, khát khao này đã giúp họ tìm thấy chính Đức Kitô là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có đau mắt mới thương người mù, có mù lòa mới biết mắt sáng là cả một hồng ân Thiên Chúa thương ban. Những gì mắt thấy sẽ giúp chúng ta hành động. Những gì mắt thấy sẽ giúp chúng ta đi tới. Nhưng mắt có xem được là nhờ có ánh sáng. Đức Giêsu đã tự mặc khải, người chính là ánh sáng. Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Nếu chúng ta hướng về phía người, chúng ta sẽ được ánh sáng. Còn nếu chúng ta quay lưng lại với người, thì trước mặt chúng ta chỉ là bóng tối dày đặc. Nếu chúng ta bỏ người, là chúng ta đang rời bỏ ánh sáng, là đang đi vào đêm đen. Các ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong mùa vọng, là mùa giáo hội hướng lời kinh tiếng hát của chúng ta về với tâm tình khát khao, đợi chờ. Nhưng chúng ta biết rằng, tìm về ánh sáng không phải là điều dễ dàng. Để có thể tiếp nhận ánh sáng của Chúa Kitô, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ý thức được sự mù lòa của mình và quyết tâm ra khỏi sự mù lòa ấy. Bao lâu còn mang trên mình bức màn xác thịt tội lỗi, chúng ta rất dễ dàng nhận lấy những căn bệnh về mắt, quáng gà, cận thị, loạn thị. Trong phạm vi siêu nhiên, chúng ta rất có thể vì lợi ích cá nhân, vì cám dỗ, vì gánh nặng mà đi khỏi con đường ánh sáng. Tìm về ánh sáng luôn luôn là một việc vất vả và công phu. Cần phải có sức mạnh, cần phải có khát khao, cần phải có cố gắng. Lạy Chúa, xin soi trí mở lòng để chúng con hằng khát khao tìm về Chúa là ánh sáng thường hằng bất biến. Xin mở mắt tâm hồn chúng con khỏi những mê muội tội lỗi, để chúng con luôn bước đi trong ánh sáng và chân lý. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy Am.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm hơn đến đời sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong có sự tái quan tâm và suy tư về đời sống vĩnh cửu trong thần học, việc rao giảng, huấn giáo và huấn luyện các tín hữu Kitô, để tránh cho hiện tại không còn ý nghĩa và thiếu khả năng đổi mới, không hy vọng nơi tương lai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi hơn 100 tham dự viên khóa học khoáng đại long trọng lần thứ 23 của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh chiều mùng 4 tháng 12 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Khóa học này do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thần học và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Thomas Aquino tổ chức và có chủ đề là Vĩnh cửu, khuôn mặt mới của đời sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong kinh tìm tính, các tín hữu phát quyết, tôi mong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Nhưng thực tế ngày nay, suy tư mai hậu về cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại không được nói đến và ít được quan tâm xứng đáng trong việc huấn giáo và cử hành. Nhiều khi người ta có cảm tưởng đề tài này cố tình bị lãng quên và lơ là và có vẻ xa vời với cuộc sống hàng ngày và sự nhạy cảm của con người thời này. Vì thế, Đức Thánh Cha biết, không lạ gì khi thấy một trong những hiện tượng ghi đậm nền văn hóa ngày nay là sự khép kín đối với các chân trời siêu việt, co cụm vào mình, hầu như chỉ gắn bó với hiện tại mà quên đi hoặc gạt bỏ những chiều kích quá khứ và nhất là tương lai, đặc biệt là người trẻ, có những chiều kích này là đen tối và đầy những bất trắc. Theo Đức Thánh Cha, tình trạng trên đây cũng có một lý do khác, ví dụ, ngôn ngữ truyền thống được dùng trong việc rao giảng hoặc huấn giáo để loan báo chân lý đức tin về cuộc sống mai hậu có thể là điều hầu như không thể hiểu nổi ngày nay, và nhiều khi thông truyền một hình ảnh ít tích cực và ít thu hút về đời sống vĩnh cửu. Mặt khác của cuộc sống có thể bị coi là đều đều, lặp đi lặp lại và nhàm chán, thậm chí bị coi là buồn sầu hoặc không quan trọng gì đối với hiện tại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những giáo phụ và thần học gia có lối trình bày khác về đời sống vĩnh cửu, như Thánh Gregorio Nyssa trong bài giảng về sách Nhã Ca, đã mang lại một cái nhìn rất khác về vĩnh cửu. Đời sống vĩnh cửu được Thánh Nhân quan niệm như một cuộc sống không tĩnh nhưng sinh động. Ước muốn của con người mong được sống và hạnh phúc, gắn chặt với ước muốn được nhìn và nhận biết Thiên Chúa. Kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa vượt lên trên mọi chinh phục của con người và là mục tiêu vô biên luôn mới mẻ. Thánh Thomas Aquino cũng nhấn mạnh khía cạnh này khi quả quyết rằng, trong đời sống vĩnh cửu, có sự kết hiệp của con người với Thiên Chúa là phần thưởng và là cùng đích tất cả những vất vả của chúng ta, và cuộc kết hiệp ấy hệ tại sự hưởng kiến trọn vẹn Thiên Chúa. Người có phúc sẽ được nhiều hơn tất cả những gì họ mong ước và hy vọng, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho họ mãn nguyện, và hơn nữa còn đi tới mức độ vô biên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng chúc mừng hai nhà thần học trẻ, Stefano Abbate và Guillermo Cotin Alion, với hai luận án tiến sĩ thần học xuất sắc. Tin giáo hội tại Brazil. Đức Tổng giám mục Aparecida khẳng định, loan báo tin mừng trọn vẹn phải biết sử dụng truyền thông. Với bài tham luận, Đức cha Orlando Brandes, Tổng giám mục Aparecida, đã khai mạc đại hội đầu tiên của các nhà truyền giáo trong lĩnh vực truyền thông tại Brazil với khẩu hiệu, loan báo tin mừng nơi biên giới mới của truyền thông. Đến tham dự sự kiện này, gồm có các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi của Brazil và những người truyền giáo có kinh nghiệm ở các nước khác trong khu vực, cũng có một nhà truyền giáo đến từ Angola. Trong phần giới thiệu, Đức cha Brandes nhấn mạnh tầm quan trọng của loại đại hội như thế này, bởi vì loan báo tin mừng trọn vẹn phải nắm vững truyền thông, phải biết sử dụng các phương tiện truyền thông, các công cụ có trong thực tế. Điều này bắt đầu từ micro của nhà nguyện hoặc một nhà thờ nơi có nhiều người tham dự. Nếu micro không hoạt động, nó sẽ vô dụng để nói, bởi vì mọi người không thể nghe được nếu nó được đặt ở đằng sau hay để xa. Như thế, nó cũng xảy ra với các phương tiện truyền thông mới. Kế đó, Đức Tổng giám mục nói lời mời gọi truyền giáo của Đức Giáo hoàng Francisco phải làm mới sự dẫn thân của tất cả chúng ta, đặc biệt là trong sự chuẩn bị các sự kiện tiếp theo của giáo hội hoàn vũ, nhưng luôn luôn bắt đầu từ thực tế của giáo hội địa phương, từ giáo xứ, giáo phận, v.v. Hội nghị bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 và kết thúc vào thứ Sáu 7 tháng 12. Có khoảng 50 tham dự viên sẽ tham dự các buổi thuyết trình vào buổi sáng và các buổi hội thảo buổi chiều. Buổi tối dành riêng cho việc nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề được tiến hành trong ngày và trao đổi kinh nghiệm. Trong không gian này, hai buổi tối đầu tiên, Đức Trang ngạc nhiên vì các hoạt động của một số nhóm truyền giáo, vì những đóng góp phong phú, đức tin và sử dụng tuyệt vời các phương tiện mới thông qua Internet, ngay cả ở những nơi xa xôi nhất. Tin Tổng đốc Phận Huế. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cộng đồng tôn giáo ứng phó với HIV/AIDS lần thứ nhất. Hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, tại dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đã diễn ra chương trình hội thảo cộng đồng ứng phó với HIV/AIDS với chủ đề Đức tin xây dựng nhịp cầu. Buổi hội thảo này nhằm xác định các nhịp cầu kết nối hiện có do các tổ chức, cộng đồng tôn giáo và các bên liên quan xây dựng nhằm chấm dứt đại dịch AIDS, mở rộng sự cam kết tham gia của cộng đồng tôn giáo với người sống chung với HIV và xây dựng nhịp cầu hợp tác giữa các nhóm tôn giáo và các ban ngành khác. Đến tham dự buổi hội thảo có tiến sĩ bác sĩ Clemens O'Kell, đại diện tổ chức Misereo. Về phía chính quyền, có thạc sĩ bác sĩ Cao Thị Kim Thoa, phó trưởng phòng truyền thông và huy động cộng đồng của Cục Phòng chống HIV Việt Nam, phó chủ tịch và vị đại diện đến từ Ủy ban Nhân dân phường Kim Long, thành phố Huế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Y tế Học đường tỉnh Thừa Thiên Huế, bác sĩ Giuse Nguyễn Đăng Phấn, giám đốc phòng khám đa khoa Xóm Mới, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện tổ chức tôn giáo tại Việt Nam có Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Hà, giám đốc Caritas Huế, Linh mục Gioan Bautista Vũ Văn Kiệt, giám đốc Caritas Hải Phòng, Linh mục Gioan Bautista Vương Đình Toại, trưởng ban mục vụ chăm sóc người có HIV của Tổng giáo phận Sài Gòn, nữ tu Mata Trần Thị Mộng Thu, trưởng ban HIVS Caritas Việt Nam. Đại diện các tổ chức hỗ trợ cộng đồng, tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức Huế, Trung tâm phát triển năng lực cộng đồng Huế, Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội Huế, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Sắc Mộc Tinh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các vị khách quý đến từ các tôn giáo bạn, các dòng tu trong Tổng giáo phận Huế, các đại diện của các bệnh viện, phòng khám, các tình nguyện viên của phòng khám Kim Long, Câu lạc bộ Yêu thương Quảng Trị, nhóm Niềm tin Huế. Về phía chủ nhà, có nữ tu bề trên và phó bề trên cùng một số nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cùng tham dự. Đại diện cho tổ chức quốc tế, tiến sĩ bác sĩ Clemens đã chia sẻ về tầm nhìn của Misereo trong sứ mạng phục vụ người yếu thế nói chung và cách riêng đối với người nhiễm HIV, tình yêu, ưu tiên chọn lựa người nghèo, tinh thần hợp tác và công bằng. Bác sĩ cũng nhấn mạnh đến tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người nhiễm HIV. Ông nói, chúng ta không được xa tránh người có HIV và xem họ như người tội lỗi, bởi vì chúng ta cũng là những tội nhân. Thạc sĩ bác sĩ Cao Thị Kim Thoa trong bài nói chuyện cho hay, trong phiên họp mới nhất của Bộ Y tế, nhân ngày quốc tế phòng chống HIV/AIDS hôm 1 tháng 12 vừa qua, đúng 30 năm ngày quốc tế phòng chống AIDS tại Việt Nam. HIV/AIDS được phát hiện cách đây 25 năm với 250.000 ca nhiễm và hơn 90.000 người tử vong. Năm 2018 là năm thứ 10 liên tiếp dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được khống chế, giảm cả 3 tiêu chí. Giảm số người nhiễm mới, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Việt Nam đã và đang triển khai toàn diện có hiệu quả các dịch vụ can thiệp về dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV. Việt Nam cam kết phòng chống HIV với mục tiêu 2020 là 90-90-90 để đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 3.501 ca HIV dương tính mới phát hiện và còn khoảng 50.000 người chưa được phát hiện. Những con số này đang được các cấp lãnh đạo quan tâm và làm nhiều cách để giúp người có nguy cơ phát hiện sớm nhất để có biện pháp điều trị và hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm cho cộng đồng. Kế đó, đại diện ba vùng trong cả nước, Caritas Hải Phòng, Ban Mục vụ Chăm sóc Người có hát và Phòng Khám Từ Thiện Kim Long Huế, đã chia sẻ những kinh nghiệm về thành công và thách đố trong việc ứng phó với đại dịch HIV. Một trong những khó khăn thách đố lớn nhất đó là sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS. Điều này làm cho hành trình xây dựng nhịp cầu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS bị chậm lại. Tuy nhiên, với nhiều hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, các tổ chức tôn giáo đã đóng góp nhiều nỗ lực để xây dựng những nhịp cầu của yêu thương, cảm thông và liên đới, hợp tác và tôn trọng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người có HIV. Với đề tài Tôn giáo, Di dân và HIV của Đức ông Robert Vitillo đã trình bày tại Amsterdam tại Hội thảo Liên tôn về HIV ngày 22 tháng 7 vừa qua, cha Joan Bautista Phương Đình Thoại đã trình bày lại vai trò cộng đồng tôn giáo trong việc tiếp cận, xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử để xây dựng những nhịp cầu cho người di dân đang sống chung với HIV/AIDS. Bác sĩ Phấn, giám đốc phòng khám đa khoa Xóm Mới thành phố Hồ Chí Minh và nữ tu Phạm Thị Huyền, trưởng nhóm Emmaus Hà Nội, đã chia sẻ về việc làm cụ thể từ thực tế để hỗ trợ người di dân HIV được tiếp cận điều trị, chăm sóc và tư vấn. Hội thảo đưa ra rất nhiều ý kiến trong giờ thảo luận. Đại diện chính phủ, thạc sĩ bác sĩ Kim Thoa đã kịp thời giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ những kiến nghị của các đại biểu một cách nhẹ nhàng, hài hòa và chuẩn xác. Ban chiều, các đại biểu cũng thảo luận đề tài liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng và người bị tổn thương bởi HIV, cũng như cộng đồng, tổ chức tôn giáo đã có những chiến lược và hỗ trợ bệnh nhân HIV tiếp cận điều trị ARV. Đại diện Caritas Việt Nam đã có những chia sẻ về hỗ trợ của Caritas Việt Nam đến các Caritas giáo phận, xây dựng các mạng lưới và nhiều chương trình hỗ trợ người nhiễm HIV hòa nhập với cộng đồng. Đại diện Cộng đoàn Liên Tu Sĩ tại Bệnh viện Nhân Ái đã chia sẻ những kinh nghiệm tiếp cận và điều trị người có HIV về tinh thần lẫn thể chất. Ngoài ra, trong việc hỗ trợ người có HIV tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế và điều trị, không thể thiếu vai trò của nhóm đồng đẳng. Anh Chủ tịch Câu lạc bộ Yêu thương Quản trị và thành viên nhóm Niềm tin và Đồng đẳng Huế đã chia sẻ những sinh hoạt của nhóm, đặc biệt trong việc hỗ trợ người bạn tiếp cận, tuân thủ điều trị ARV. Kết thúc hội thảo, Linh Mục Phương Đình Thoại đã đưa các đại biểu lắng đọng tâm hồn, suy tư để đưa ra những ý tưởng, đề xuất những cam kết, cùng nhau xây dựng những nhịp cầu cho hướng đi mới. Các đại biểu đã tích cực nói lên đề xuất của mình. Ngày hội thảo kết thúc trong bầu khí vui tươi và tạ ơn Thiên Chúa của các thành viên tham dự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày chương trình mục vụ giáo phận Xuân Lộc năm 2018-2019 và thư định hướng mục vụ năm 2019 của giáo phận Bà Rịa. Ngày 22 tháng 11 năm 2018, trong thánh lễ cử hành ngày giáo phận và kết thúc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam tại trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận, đã công bố chương trình mục vụ của giáo phận Xuân Lộc năm 2018-2019 như sau. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh, quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo phận chúng ta hân hoan bước vào chương trình mục vụ năm phục vụ 2018-2019. Chương trình mục vụ năm nay như một dòng chảy tiếp nối hành trình sống đức tin và nhiệt thành làm chứng cho Chúa của toàn thể giáo phận trong những năm qua. Niềm vui đức tin và lòng hăng say nhiệt thành tông đồ trong giáo phận đã được khơi lên sống động hơn nhờ cuộc đón rước được Thánh Du Đức Mẹ Fatima về các giáo xứ, giáo họ, dòng tu đầy hân hoan, đạo đức và nhờ ân sủng được đón nhận từ những cuộc hành hương trong năm thánh, mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam, hòa nhịp với những dấn thân sống đạo hàng ngày theo tinh thần lòng thương xót trong suốt năm qua. Chương trình mục vụ năm nay thúc đẩy chúng ta tiếp tục mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa, vốn là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, để lòng thương xót của Chúa tiếp tục là ánh sáng chiếu soi, làm cho các tương quan ứng xử thắm đượm tình yêu với nhau trong gia đình, nơi giáo xứ, và thúc đẩy chúng ta cùng nhau đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Chương trình mục vụ năm phụng vụ 2018-2019 phát xuất từ hai nguồn chính yếu. Thứ nhất, tình hiệp thông với toàn thể giáo hội Việt Nam trong chương trình mục vụ đã được Hội đồng Giám mục đề ra cho 3 năm liên tiếp hướng về gia đình và mỗi năm nhấn mạnh một đối tượng. Đối tượng được nhấn mạnh năm nay là những gia đình gặp khó khăn. Thứ hai, chương trình lòng thương xót mà giáo phận chúng ta đã bắt đầu từ 2 năm qua, tức là hành trình dấn thân mở lòng đón nhận và hưởng nếm lòng thương xót của Thiên Chúa và của tha nhân, để ra vùng ngoại biên thông truyền lòng thương xót đã lắng nhận và cảm nghiệm cho mọi người. Do đó, chủ đề mục vụ của giáo phận chúng ta trong năm phụng vụ 2018-2019 là gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Trong chiều hướng ra vùng ngoại biên, năm nay chúng ta sẽ chú tâm đặc biệt đến anh chị em lương dân. Như vậy, chương trình mục vụ năm nay có 3 yếu tố sau đây. Lòng thương xót của Chúa. Những gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân là đối tượng ưu tiên mà chúng ta muốn thông truyền lòng thương xót của Chúa. Mỗi gia đình cần dấn thân trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Thứ nhất, lòng Chúa thương xót. Đây không phải là một chương trình mục vụ làm một lần cho xong, nhưng là cốt lõi của chương trình cứu độ, là suối nguồn sức sống và niềm hy vọng của nhân loại lầm than, tội lỗi. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hẹn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Ngài đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thứ hai, đối tượng ưu tiên của chương trình mục vụ lòng thương xót là những gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân. Những gia đình gặp khó khăn, có các chi người lữ hành bị quân cướp đánh đập nửa sống nửa chết để lại trên đường, cần gặp được những tấm lòng biết xót thương trợ giúp như được diễn tả trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Đối với anh chị em lương dân, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghe lại lời căn trối của Chúa Giêsu trước khi về trời. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân dân cha và con và thánh thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Với lòng thương xót của Chúa đầy tràn tâm hồn, chúng ta ra đi gặp gỡ anh chị em lương dân để làm cho họ được nếm cảm sự ngọt ngào của Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Thứ ba, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Các thành viên của mỗi gia đình hãy lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau, để gia đình trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó, giáo xứ và giáo phận sẽ trở thành thánh địa của lòng thương xót, nơi vừa có sức lan tỏa lòng thương xót là suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng và an bình, vừa có khả năng đem chính đấng giàu lòng thương xót đến cho thế giới đang hết sức đói khát sự thật và tình yêu, hướng lòng mọi người về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi và sự dữ. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, quý ông bà và anh chị em, trong niềm vui đức tin và lòng hăng say làm chứng cho Chúa, tôi tha thiết mời gọi toàn thể gia đình giáo phận, cụ thể là các giáo xứ, các giáo họ, các giới, các hội dòng, các phong trào hội đoàn tông đồ và các gia đình. Hãy mặc lấy tâm tình của lòng thương xót và tìm cho mình những hình thức cụ thể, hữu hiệu để gặp gỡ và chia sẻ lòng thương xót với các gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân. Nếu mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, giáo họ và các hội dòng, các giới, các phong trào hội đoàn tông đồ trong giáo phận, nhờ sức mạnh phát nguồn từ cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, nỗ lực tìm cách thực hiện mỗi ngày những hành động của lòng thương xót đối với nhau, với những gia đình gặp khó khăn và với anh chị em lương dân, thì hơi ấm tình yêu sẽ được tỏa lan trong các gia đình, cả những nơi băng giá. Bao vẻ đẹp của sự thiện sẽ tỏa rạng trong môi trường, nơi xã hội, bao niềm vui, sức sống và hy vọng sẽ tràn ngập mọi tâm hồn. Sau cùng, toàn thể con cái của giáo phận, những người đang hiện diện nơi đây, những người ở nhà hay đi làm, những người đi học hay đi mưu sinh phương xa, tất cả chúng ta với lòng tin tưởng và phó thác, kính dâng chương trình mục vụ năm phụng vụ 2018-2019 trong bàn tay hiền mẫu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, quan thầy giáo phận. Thân mến chào anh chị em, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đây là thư định hướng mục vụ năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa gửi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo phận. Kính gửi quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em tín hữu giáo phận Bà Rịa. Anh chị em thân mến, trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân anh chị em, chúng tôi giám mục cùng linh mục đoàn giáo phận sắp kết thúc tuần tĩnh tâm mục vụ năm 2018. Từ đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, chúng tôi gửi đến anh chị em lời nguyện chúc bình an trong tình yêu Thiên Chúa, đồng thời mời gọi anh chị em nhiệt thành đón nhận và sống chương trình mục vụ năm 2019 với chủ đề đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Thứ nhất, trọng tâm mục vụ năm 2019. Hướng về năm mục vụ 2019, Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng hành với các gia đình gặp khó khăn nơi mỗi giáo xứ, giáo họ, mà trọng tâm là các gia đình di dân, các gia đình có cha mẹ sống hôn nhân khác đạo và các gia đình bị đổ vỡ. Các gia đình di dân là những anh chị em từ phương xa đến tạm cư mưu sinh trong địa bàn xứ đạo chúng ta, phải sống nơi đất khách. Chắc chắn các gia đình ấy sẽ gặp nhiều khó khăn trong đời sống xã hội và trong đời sống đức tin. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi người mở rộng vòng tay đón tiếp để các gia đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ. Nơi đó đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng và hy vọng được truyền nở giữa những khó khăn thử thách. Những đôi hôn nhân khác đạo. Nhiều anh chị em sống trong hoàn cảnh này xác nhận rằng hạnh phúc gia đình họ thường bị thương tổn bởi những xung khắc do khác biệt niềm tin, từ việc giữ đạo của người Công giáo, việc giáo dục con cái trong gia đình, đến những lựa chọn thường ngày trong đời sống luân lý. Vì thế, chúng ta cần đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là giúp người phối ngẫu Công giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho tin mừng và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình, gia tộc và lối xóm. Những gia đình bị đổ vỡ. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, ngày càng có nhiều đôi hôn nhân lâm vào cảnh phân ly, gia đình đổ vỡ vì rất nhiều nguyên nhân. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cần cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hàng ngày. Đối với những người đã ly dị và tái hôn, họ vẫn được hội thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử. Thứ hai, thực hành trong giáo phận. Đồng hành với toàn thể giáo hội Việt Nam, trong năm 2019, giáo phận chúng ta sẽ cố gắng thực hiện những việc sau đây. Về mục vụ di dân. Các giáo xứ, giáo họ biệt lập, thành lập ban mục vụ di dân. Theo sự hướng dẫn của Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục, Ban mục vụ di dân giáo phận sẽ soạn thảo những phương cách mục vụ cụ thể để giúp anh chị em di dân và phổ biến cho các giáo xứ, giáo họ biệt lập. Về mục vụ gia đình. Ban mục vụ gia đình giáo phận tiếp tục chương trình đào tạo tác nhân mục vụ gia đình cho các giáo xứ, giáo họ biệt lập, giúp tổ chức các khóa thăng tiến hôn nhân cho các giáo xứ, giáo hẹp. Ban mục vụ gia đình giáo xứ phối hợp chặt chẽ hơn với ban hành giáo, các đoàn thể tông đồ giáo dân trong xứ để có những hoạt động phục vụ hữu hiệu hơn. Các bậc cha mẹ, thân nhân nội ngoại của các gia đình đang gặp khó khăn, nhận trách nhiệm chính yếu trong việc đồng hành với họ. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam và các vị tử đạo tại Bà Rịa, ban cho anh chị em muôn vàn ơn lành hồn xác. Thân mến chào anh chị em, Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa và linh mục đoàn giáo phận, ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày chương trình mục vụ giáo phận Xuân Lộc năm 2018-2019 và thư định hướng mục vụ năm 2019 của giáo phận Bà Rịa. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về lời cầu nguyện của Đức Giê-xu. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc Đức Giê-xu dạy chúng ta cách cầu nguyện, việc người nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria trong Hội Thánh. Trước hết, việc Đức Giê-xu dạy chúng ta cách cầu nguyện. Khi Đức Giê-xu cầu nguyện, Người đã dạy chúng ta cách cầu nguyện. Cách Đức Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha bằng lòng tin cậy mến là mẫu mực cho chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa. Ngoài ra, sách Tin Mừng còn ghi lại cho chúng ta một lời cầu nguyện kiểu mẫu, đó là kinh lạy Cha. Đức Giê-xu từ từ dẫn chúng ta, từ tình trạng hiện tại, dẫn bước chúng ta đến với Chúa Cha. Riêng đối với các môn đệ là những người sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn cầu nguyện trong Hội Thánh, Đức Giê-xu nói rõ với họ về Chúa Cha và về Chúa Thánh Thần. Ngay từ bài giảng trên núi, Đức Giê-xu đã nhấn mạnh đến việc cầu nguyện phải đi đôi với hoán cải trong tâm hồn, nghĩa là phải làm hòa với anh em trước khi đến dâng lễ vật trên bàn thờ. Phải yêu thương cả kẻ thù, và khi cầu nguyện không cần lải nhải nhiều lời. Hơn nữa, phải thật lòng tha thứ cho tha nhân. Cuộc hoán cải này hoàn toàn nhằm hướng con người về Chúa Cha. Khi quyết tâm hoán cải, con người sẽ học biết cầu nguyện trong đức tin, vì tin là gắn bó với Thiên Chúa bằng tình con thảo, vượt trên những gì thuộc giác quan và nhận thức. Đức Giê-xu đã cầu nguyện và cảm tạ Chúa Cha trước khi nhận được ơn, Người cũng dạy cho chúng ta giản dị như người con. Tất cả những gì anh em xin khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi. Tin chính là sức mạnh của lời cầu nguyện. Đức Giê-xu đã rất buồn khi thấy đám bà con thân thuộc của người không chịu tin, và khi thấy các môn đệ kém lòng tin. Trái lại, người thán phục trước lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan Roma và người phụ nữ xứ Canaan. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, kinh nguyện của người tín hữu không chỉ là thưa, lạy Chúa, nhưng chính là sẵn lòng thi hành thánh ý Chúa Cha. Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện với tâm tình sẵn sàng cộng tác với thánh ý Thiên Chúa. Khi Đức Giê-xu đến công bố triều đại Thiên Chúa đã đến gần, người kêu gọi con người hoán cải, tin và tỉnh thức. Đối với các môn đệ của Đức Kitô, cầu nguyện là một cuộc chiến đấu không ngừng. Nhờ hiệp thông với Thầy Chí Thánh, người môn đệ sẽ chiến thắng. Ai tỉnh thức trong cầu nguyện sẽ không xa trước cám dỗ. Thánh Luca ghi lại cho chúng ta ba dụ ngôn chính về việc cầu nguyện. Đó là các dụ ngôn người bạn bị quấy rầy, người đàn bà quá quấy rầy, và người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Trong cả ba dụ ngôn này, Đức Giê-xu dạy chúng ta phải biết kiên trì và khiêm tốn cầu xin thì chắc chắn sẽ được nhận lời. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện với Chúa Cha, Đức Giê-xu đã dạy các ngài và cả chúng ta cách cầu nguyện như thế nào một khi người về với Chúa Cha, vì như người đã nói, ai nhân danh Thầy mà cầu xin thì sẽ được Chúa Cha nhận lời. Kế đến việc Đức Giê-xu nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Khi thi hành sứ vụ, Đức Giê-xu đã nhận lời cầu xin của nhiều người. Người thương nhận lời cầu xin của người bệnh phong, của ông Giai-rô trưởng hội đường, của người phụ nữ Ca-na-an, và kể cả lời cầu xin của anh trộm lành, và của người phụ nữ tội lỗi, vân vân. Nói tóm lại, dù chữa bệnh hay tha tội, Đức Giê-xu luôn đáp lời kêu cầu của con người, của những ai tin tưởng khấn xin. Người nói, cứ về đi, lòng tin của con đã cứu chữa con. Thánh Augustino đã tóm tắt ba chiều kích trong kinh nguyện của Đức Giê-xu rằng, người cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là đầu, người nhận lời chúng ta cầu nguyện với tư cách là Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải nhận biết tiếng của chúng ta trong người và tiếng của người trong chúng ta. Sau cùng là kinh nguyện của Đức Maria. Chúng ta được biết Đức Maria cầu nguyện vào lúc khởi đầu của thời Tân Ước, trước khi con Thiên Chúa nhập thể và trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lời cầu nguyện của Đức Mẹ đã cộng tác một cách độc đáo vào kế hoạch nhân hậu của Chúa Cha trong ngày truyền tin để Đức Kitô mặc lấy xác phàm, và trong ngày lễ ngũ tuần để hình thành hội thánh là thân thể Đức Kitô. Hồng ân của Thiên Chúa được đón nhận nơi lòng tin của người nữ tỳ khiêm tốn, sự đón nhận mà Thiên Chúa đã đợi chờ từ lúc khởi sự thời gian. Người phụ nữ đã được đấng toàn năng làm cho đầy ân sủng. Chính mẹ đã đáp lại bằng việc hiến dâng trọn vẹn bản thân mình. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin thực hiện cho tôi như lời của Ngài. Lời thưa xin vâng chính là lời cầu nguyện của Kitô giáo. Tất cả là của Chúa, bởi vì chính Chúa là tất cả của chúng ta. Tin mừng cho chúng ta thấy Đức Maria đầy tin tưởng khi cầu nguyện và chuyển cầu cho người khác tại Cana. Mẹ đã xin Đức Giê-xu lo đến nhu cầu của bữa tiệc cưới. Trong giây phút dưới chân thập giá, Đức Maria đã được Đức Giê-xu tuyên bố là người phụ nữ, nghĩa là bà Eva mới, là mẹ của tất cả chúng sinh. Do đó, bài ca Magnificat của Đức Maria vừa là bài ca của mẹ Thiên Chúa, vừa là bài ca của hội thánh, bài ca của thiếu nữ Sion và của dân mới. Bài ca tạ ơn vì muôn ngàn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con người trong mầu nhiệm cứu độ. Bài ca của những người nghèo khổ, thấy hy vọng của mình trở thành hiện thực vì Thiên Chúa đã thi hành như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bài ca ấy trở thành kiểu mẫu cho tất cả mọi bài ca nguyện cầu khác trong toàn thể Kitô giáo. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về lời cầu nguyện của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Thank you.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúa Giêsu cầu nguyện chung với dân chúng, nhưng người còn cầu nguyện một mình, và các môn đệ được soi sáng bởi gương của Thầy Giêsu cầu xin người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 10.000 tín hữu vào sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về kinh lạy Cha. Ngài nhắc các tín hữu cần phải luôn học cách cầu nguyện và cầu nguyện chân thành và khiêm nhường. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Kinh lạy Cha xuất phát từ đời sống cầu nguyện của chính Chúa Giêsu, và Chúa đã dạy cho các môn đệ. Các tin mừng trình bày cho chúng ta những bức chân dung rất sống động của Chúa Giêsu như một con người cầu nguyện. Dù cho những khẩn cấp của sứ vụ và các nhu cầu khẩn thiết của dân chúng đang kêu cầu người cứu giúp, Chúa Giêsu cảm thấy cần tách mình ra khỏi họ, sống trong cô tịch và cầu nguyện. Tin mừng Thánh Marco thuật lại với chúng ta về chi tiết này ngay từ trang đầu, nói về sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Ngày khai mạc sứ vụ của Chúa Giêsu tại Ca-phác-na-um đã kết thúc thành công tốt đẹp. Khi mặt trời lặn, nhiều người đau yếu đã tìm đến nơi Chúa Giêsu đang ở. Đấng cứu thế giảng dạy và chữa lành. Những lời tiên tri xưa kia và các chờ mong của dân chúng đang đau khổ được thực hiện. Chúa Giêsu là Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa giải phóng. Nhưng đám đông đó vẫn chỉ là một số nhỏ so với nhiều đám đông khác, sẽ tụ họp xung quanh vị ngôn sứ của Nazareth. Đôi khi là đám đông ở bờ biển, và Chúa Giêsu ở trung tâm của tất cả, là niềm mong chờ của dân chúng, là chung cục của niềm hy vọng Israel. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không để mình bị bó buộc, người không trở thành con tin của những mong đợi của những người đã chọn người làm lãnh đạo. Có một nguy hiểm đối với những người lãnh đạo, đó là quá gắn chặt với dân chúng, không giữ khoảng cách. Chúa Giêsu nhận ra điều này và không trở thành con tin của dân chúng. Từ đêm đầu tiên ở Ca-phác-na-um, Chúa Giêsu đã chứng tỏ mình là một đấng cứu thế đúng nghĩa. Khi đêm gần qua và khi mà bình minh đang bắt đầu ló dạng, các môn đệ vẫn đang tìm kiếm Chúa nhưng vẫn không thể tìm thấy người. Cuối cùng, Phê-rô tìm thấy người ở một nơi vắng vẻ, hoàn toàn đắm mình trong cầu nguyện. Ông nói với Chúa Giêsu: Tất cả mọi người đang tìm Thầy. Câu than vãn cho thấy sự thành công được mọi người nhìn nhận, chứng cứ của sự thành công tốt đẹp của một sứ vụ. Nhưng Chúa Giêsu nói với các môn đệ của người rằng, người phải đi nơi khác. Không phải là dân chúng tìm kiếm người, nhưng trên hết, chính người sẽ đi tìm kiếm họ. Đối với Chúa, không được bén rễ ở một nơi, nhưng cần tiếp tục là một người hành hương trên những nẻo đường xứ Galilê. Và cũng là người hành hương về với Chúa Cha, nghĩa là bằng cầu nguyện. Trong hành trình cầu nguyện, tất cả xảy ra trong một đêm cầu nguyện. trong một số trang kinh thánh, dường như việc Chúa Giêsu cầu nguyện, sự gắn bó thân mật của người với Chúa Cha, hướng dẫn tất cả các hoạt động của Chúa Giêsu. Ví dụ trong đêm ở vườn Gethsemani, bức tranh cuối cùng về cuộc hành trình của Chúa Giêsu, chắc chắn là giờ phút khó khăn nhất trong số những điều Chúa Giêsu đã làm cho đến nay. Dường như được thấy rõ nghĩa trong việc Chúa Giêsu liên tục lắng nghe Chúa Cha. Chắc chắn đó là một lời cầu nguyện không dễ dàng. Thật ra là một cơn hấp hối thật sự, hổn hển như các vận động viên trong cuộc thi, nhưng là một lời cầu nguyện có thể nâng đỡ cuộc hành trình thập giá. Chúa Giêsu đã cầu nguyện sốt sắng trong những buổi cầu nguyện chung, khi chia sẻ phụng vụ với dân của người. Nhưng người tìm những nơi để suy tư, tách biệt khỏi cơn lốc của thế giới, những nơi cho phép đi vào sâu thẳm của linh hồn mình. Người là vị tiên tri biết những hòn đá của sa mạc và trèo lên núi cao. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi thở hơi cuối cùng trên thập giá là các lời của các thánh vịnh, nghĩa là những lời cầu nguyện của người Do Thái. Người cầu nguyện bằng những kinh nguyện mà mẹ Maria đã dạy cho người. Chúa Giêsu đã cầu nguyện như mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, trong cách thế cầu nguyện của người, có một điều màu nhiệm, một điều gì đó mà chắc chắn các môn đệ của người đã nhìn thấy. Do đó họ xin, thưa Thầy xin dạy chúng con cầu nguyện. Họ thấy Chúa cầu nguyện, và họ muốn học cầu nguyện như người, và Chúa Giêsu không từ chối lời cầu xin của họ. Người không ghen tương nếu các môn đệ có mối liên hệ mật thiết với Chúa Cha, nhưng người đã đến, chính là để giới thiệu với chúng ta mối tương quan này. Và như thế, Chúa đã trở thành thầy dạy cầu nguyện của các môn đệ. Và chắc chắn, người cũng muốn là thầy dạy cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Cả chúng ta cũng phải cầu xin, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngay cả nếu dường như chúng ta đã cầu nguyện từ nhiều năm, chúng ta luôn phải học cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con người, khao khát này nảy sinh cách tự nhiên từ linh hồn con người, có lẽ là một trong những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ. Và chúng ta thậm chí không biết, nếu những lời cầu nguyện mà chúng ta thưa với Chúa, có thực sự là những điều mà người muốn nghe chúng ta thưa không? Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy, những lời cầu nguyện không xứng hợp, cuối cùng bị Thiên Chúa từ chối. Chỉ cần nhớ dụ ngôn của người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Chỉ người thu thuế từ đền thờ trở về nhà được nên công chính. Vì người Pha-ri-sêu kiêu ngạo, và thích được dân chúng thấy mình cầu nguyện, và họ giả vờ cầu nguyện. Trái tim của họ thì lạnh giá. Và Chúa Giêsu nói, người này không được nên công chính, vì ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bước đầu tiên để cầu nguyện là khiêm nhường, đến với Chúa Cha và thưa, nhưng thưa Cha, đến với Đức Mẹ, nhưng xin mẹ nhìn con là đứa tội lỗi, con yếu đuối, con xấu xa. Nhưng chúng ta luôn bắt đầu với sự khiêm nhường, và Chúa lắng nghe chúng ta. Lời cầu nguyện khiêm nhường được Thiên Chúa lắng nghe. Vì thế, khi bắt đầu loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện của Chúa Giêsu, điều đẹp nhất và thích hợp nhất mà tất cả chúng ta phải làm, đó là lặp lại lời cầu xin của các môn đệ. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Chắc chắn, Chúa sẽ không để cho lời cầu xin của chúng ta rơi vào trong hư không. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster,
Santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat tuum.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicta vos omnipotens Deus,
Pater
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư, mùng 5 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương Tu Đức Ấn Giáo có chuyện kể như sau. Ở một làng nọ, có vị đạo sĩ tu thân lâu ngày, gần đạt đến bậc thánh nhân. Dân chúng ngưỡng mộ, quý mến nhà đạo sĩ ấy lắm. Kể đến thịnh ý, kể tầm thầy học đạo. Một ngày kia, thấy vị đạo sĩ rách rưới, kể qua đường biếu nhà đạo sĩ manh vải che mình. Những lúc nhà đạo sĩ ngồi thiền niệm, bầy chuột tưởng tượng gỗ rút vào tấm vải để gặm nhấm. Thấy thế, có người biếu nhà đạo sĩ con mèo để bắt chuột. Dân trong làng thay nhau đem sữa nuôi con mèo. Rồi ngày nọ, có kẻ hành hương từ phương xa tặng đạo sĩ con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Để nuôi con bò, người ta làm cho nó cái chuồng. Con bò có chuồng, vị đạo sĩ lại không có nhà. Thấy thế không ổn, dân trong làng làm cho nhà đạo sĩ chiếc chòi lá. Từ ngày ấy, nhà đạo sĩ không còn nhiều thời gian để tu niệm như xưa. Ông ta bận rộn nuôi con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Nuôi con mèo để đuổi chuột, phải lo sửa sang căn nhà. Dân trong làng lại không muốn nhà đạo sĩ mất thời giờ chăm sóc con bò. Họ gửi một người đàn bà đến cắt cỏ nuôi con bò, săn sóc con mèo thay cho nhà đạo sĩ có giờ để thiền tu. Nhà đạo sĩ đã có tấm vải che thân, có con mèo đuổi chuột, có con bò cho sữa, có căn nhà để ở, có người đàn bà săn sóc cuộc đời mình. Chẳng bao lâu, ông lấy người đàn bà làm vợ, thế là chấm dứt cuộc đời hạnh tu. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện nêu trên, những lý do khiến nhà đạo sĩ bỏ cuộc, đánh mất hành trình tu giới của mình bắt đầu bằng những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, rất đơn giản. Một miếng vải che thân, một con mèo, một ít sữa, tất cả chỉ là những nhu cầu tối giản cho đời sống của một con người. Thế nhưng chỉ vì không làm chủ được nhu cầu của mình và cứ mãi chạy theo những nảy sinh của nó, người đạo sĩ đã đánh mất tôn chỉ của mình, lạc mất phương hướng lúc nào không hay biết. Thật ra, ranh giới giữa lòng ham muốn và nhu cầu thật sự của mỗi con người là một ranh giới rất mong manh, khó phân định, và khi bị cuốn hút vào vòng xoáy của sự hấp dẫn vật chất, con người luôn cảm thấy có những lý do rất chính đáng để biện hộ cho sự đòi hỏi của mình. Mùa Giáng sinh về, ngoài việc chuẩn bị tâm hồn để đón mừng đấng cứu thế, chúng ta cũng có những hình thức chuẩn bị bên ngoài tại gia đình cũng như tại giáo xứ, như trang hoàng nhà cửa, làm hang đá, tặng quà cho người thân, bạn bè để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau. Tự thân những việc như thế từ ban đầu là tốt và rất có ý nghĩa. Thế nhưng trong quá trình thực hiện thì cái ước muốn có được một hang đá thật hoành tráng, rực rỡ sắc màu với những vật dụng trang hoàng ngày càng lộng lẫy, hấp dẫn thị giác bắt đầu xuất hiện. Hang đá đôi khi không còn mang ý nghĩa tượng trưng, giúp nhân loại cụ thể hóa kỷ niệm nơi Chúa Hài Nhi đã sinh ra, nhưng còn là dịp để các cá nhân hay cộng đoàn phô trương sự bề thế của gia đình hay của một giáo xứ. Cũng vậy, khi xã hội thiên về chủ nghĩa tiêu thụ, thì việc trao tặng nhau những món quà vào dịp Giáng sinh từ lúc nào đã trở thành một cơ hội tốt để không khí lễ Giáng sinh bị ô nhiễm bởi tính thương mại bao trùm lễ hội thiêng liêng này. Mỗi năm, doanh số mua bán từ những sản phẩm ăn theo mùa Giáng sinh ngày càng tăng dần, và như thế cũng có nghĩa là người nghèo sẽ khó khăn hơn trong việc đón nhận những niềm vui thật trọn vẹn của lễ Giáng sinh. Và khi bị lôi cuốn vào hấp lực tiêu xài như thế, từ lúc nào chúng ta cũng không thoát được sức hút của cái từ trường tiền bạc. Nghĩa là chúng ta đã đánh mất ý nghĩa đích thực của việc đón mừng Chúa Giáng sinh và đêm đấng cứu thế đến không còn là đêm bình an, bởi tâm hồn chúng ta đã quá bề bộn với những lo toan quà cáp, tiệc tùng. Tưởng cũng nên nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như một lời chỉ trích về tình trạng vật chất hóa lễ Giáng sinh trong bài phát biểu vào đêm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2011 rằng: "Ngày nay, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ mang tính thương mại. Ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ đã chia đi ý nghĩa màu nhiệm khiêm nhường của Thiên Chúa. Hãy cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn xuyên qua sự hào nhoáng bề ngoài và khám phá ra sự thật về đứa trẻ trong chuồng ngựa ở Bethlehem, cũng như tìm ra niềm vui và ánh sáng đích thực. Chúng ta hãy rũ bỏ lối nghĩ đóng chặt trong đầu về vật chất, về cái có thể đo đếm và nắm bắt. Chúng ta hãy tự làm mình trở nên đơn giản. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng trọng tâm của lễ Giáng sinh phải là đấng cứu thế. Ngài đã xuống thế làm người trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, nghèo hèn, là để chúng con được trở nên con cái của Thiên Chúa. Ngài đã đến thế gian này hơn 2.000 năm trước vì chúng con. Vậy thì đừng để thêm một mùa Giáng sinh nữa đến rồi lại đi, mà chúng con vẫn ở ngoài vòng tay yêu thương và cứu độ của Ngài, vì chỉ mãi lo đón lễ Giáng sinh qua sự hào nhoáng bề ngoài. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.